This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng. Hôm nay Dũng Nghiêm không có khỏe lắm. Dũng Nghiêm đang bị cảm, bị allergy, cho nên nếu mà giọng nói không được bình thường thì xin quý khán giả thông cảm. Và ngày hôm nay chắc rằng những cái bản tin nó phù hợp với thị trường chứng khoán, nó không có giả tạo giống ngày hôm qua, đúng không Tiến Dũng?
Hôm nay nó cũng giống như vậy, giống như vậy, tôi sẽ gửi về những thông tin như vậy. Đó là cái gì, giọng nói không bình thường nhưng mà sức khỏe vẫn phi thường, đúng không? Vâng, quý thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán nó màu đỏ nhẹ, nó xanh, nó đỏ, rất là thú vị quý vị. Trước khi gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 16 điểm, 42.199 điểm. S&P 500 thì giảm 12 điểm, 5.899 điểm. Nasdaq thì giảm 65 điểm, 19.110 điểm. Dầu thô thì giảm 41 xu, 6.53 cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 38 đồng 20 xu, 3.305 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.95, 30 năm là 6.14. Vàng ở Việt Nam mua vào là 116.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 118.500.000 đồng cho một lượng. Bản tin rất là thú vị ở Việt Nam, quý vị. Quý vị biết cái ngân hàng SJC, quý vị biết Việt Nam gọi là chắc SJC đúng không ạ? SJC hả? Đã bị chính phủ Việt Nam hay là Bộ Kinh tế thì hay Kinh tế 3 đó phạt 2 tỷ mốt. Cái giá trị 2 tỷ mốt này tương đương khoảng 70 mấy ngàn đô, quý vị, bởi vì thao túng giá cả thị trường. Lý do tại sao? Ví dụ thường nói bị cái giá cả thị trường ở Việt Nam luôn luôn là nó mắc khoảng 100-200 đồng một lượng. Ví dụ chúng ta mua 3.000 ở Mỹ, chúng ta về Việt Nam bán một ao có thể được 3.100-3.200. Tức là cái chênh lệch của nó thường là như vậy. Nhưng mà từ khi mà cái giá cả thị trường vàng nó biến động như vậy đó, thì SJC đã thao túng giá cả. Thí dụ cho dễ hiểu đi ha, là vàng ở thế giới, thì trường của quốc tế đi, thí dụ hiện tại là 3.305 đồng cho một lượt một ounce, thì Việt Nam họ vẫn để 3.305 đồng nhưng không phải một ounce cho một lượng. Tức là họ sẽ mua vào, cái giá mua vào là như vậy, nhưng mà họ không có bán ra, họ mua vào, họ thu vô. Thì đa số chúng ta vào cái thị trường quốc tế họ đưa ra, nè anh, thị trường quốc tế 3.305 đồng một ao, nhưng mà họ đâu nói một ao, thị trường quốc tế 3.305 đồng cho một lượng, thì anh bán vô thì tôi mua cho anh 3.400 được không? Ví dụ như vậy, tức là họ thao túng một cách mà tội người dân, quý vị. Người dân họ đâu có, chỉ có nhiều người họ đâu có biết internet hay nào biết họ cái gì thị trường quốc tế là vào đâu coi đâu, họ không biết. Chỉ có những người mà buôn bán vàng gọi là chuyên nghiệp thì họ theo dõi, những người dân bình thường hấp cổ bé miệng, người rất là gọi là chất phát, họ không có hiểu được, họ vẫn ồ vậy hả, thì tôi bán vàng lên, anh mua tôi hơn trăm tôi bán, thí dụ như vậy. Và cái điều này đã thao túng nhiều năm rồi, quý vị, và bây giờ chính phủ mới biết mà mới phạt họ. Thật sự cái SJC này cũng lớn lắm, một cái nhà băng cũng lớn ở Việt Nam lắm. Thì Dũng hy vọng quý vị nào có buôn bán vàng ở Việt Nam, đặc biệt khi ở Mỹ về đó, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút xíu. Đôi khi cái sự làm ăn gọi là bất uy tín của họ không phải là riêng về cái SJC không, SJC không, mà nhiều cái cơ quan, nhiều cái ban ngành, đặc biệt về vàng bạc đá quý Việt Nam, ví dụ không tin thế vị nên cẩn thận nha. Ví dụ người thân gia đình đó, mình về mình bán thì nó dễ dàng hơn, ví dụ biết người nào mà thân đó, thì dễ hơn. Bản tin đầu tiên là bản tin thú vị, cũng vạch mặt truyền thông rất là nhiều. Ông chủ tịch Quỹ Trưởng Liên bang đã giữ lãi suất luôn cho đến tháng 9 tới đây, thì cái cuộc họp cái lãi suất không cắt, quý vị, không cắt. Và truyền thông nói rằng ông Trump đã kêu ông Jerome Powell đi vào họp và nói là anh đã sai khi không cắt lãi suất 0.25 không cắt giảm cái rate đó, you wrong if you don't cut the rate. Nhưng mà ông Jerome Powell vẫn không cắt, giữ nguyên như cũ. Và cái cuộc họp tới đây vào ngày 17 và 18 này tháng 6, tức là ngày thứ ba và thứ tư. Cái vấn đề như thế này, cái cuộc họp giữa ông chủ tịch quỹ liên bang và tổng thống Donald Trump có rõ ràng đưa ra giấy tờ. Hôm nay, ngày này, giờ này, tổng thống có cuộc họp với ông chủ tịch quỹ liên bang. Nhưng cái nội dung cuộc họp, nobody know, không họp báo, không chia sẻ gì hết. Okay. Nhưng mà, ví dụ xin nói vị như thế này, mà đánh bài ngửa cho vị hiểu luôn ha, quý vị có thể là không hiểu nhiều, nhưng hiểu được, đưa vị. Ông Jerome Powell, trong cái thời của cựu tổng thống Biden, thì ông bị rất nhiều áp lực. Phải nói là nhiều lắm, trên đe dưới búa luôn. Ông bị nhiều lắm. Phần á, là banker, phần á, là house buyer, phần á, là investor, phần á, là những nhà buôn bán đầu tư. Họ muốn ông cắt lãi suất xuống để kích thích nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Ông nói rằng tôi không làm được, tôi phải nhắm cái thị trường. Thật sự là Tí Dũng không có thích cái Federal xíu nào hết. Nó không cần thiết chứ quý vị. Thật sự không cần thiết. Nhưng mà nó đưa ra để tạo cho một cái nền kinh tế nó được, giống như quý vị có là một cái điều chỉnh. Điều không biết giải thích quý vị. Cái sơn sẽ đạp quý vị á. Nó không có cái đề hả. Cái đề để căng cái sơn ra. Thì chạy thời gian nó giãn cái sơn ra. Thì nó tuột sơn hoài. Nhưng mà có cái đồ căng dây sơn như vậy, chúng ta chạy thì nó giãn nhiều, cái căng bao nhiêu. Thì cái Federal nó giống như cái đồ để tăng dây sơn vậy đó. Thì nó sẽ canh cái thời điểm thị trường như thế nào để nó cắt giảm nâng lãi suất lên. Đó, dễ hiểu, dễ đơn giản vậy ha. Thì ông chủ tịch Liên bang trong thời điểm ông Biden, ông bị nhiều áp lực lắm kia quý vị. Và thật sự ra người ta không có chửi ông Biden. Lý do vì ông chủ tịch Liên bang quyết định cho ổng luôn. Tại vì ông Biden thời điểm nói chuyện đi là ông không biết gì hết. Cái kinh tế, sao mà ông biết được? He know nothing about economy. Nên ông không biết gì hết. Nhưng đối với ông Trump là khác. Đối với ông Trump là cái nhà chiến lược, một cái nhà đầu tư, một cái nhà investor, và đặc biệt ông là broker, ông như là người buôn bán bất động sản. Nên cái chuyện cắt giảm lãi suất như vậy thì ông Trump phải biết. Nên mỗi lần ông Trump kêu ông Jerome Powell vào, không phải là kêu ông cắt lãi suất hay là cố vấn hoặc là chỉ định hoặc là la mắng ông. Ông Jerome Powell đã tuyên bố rất rõ với truyền thông là tôi làm việc là cá nhân tôi quyết định dựa lên những cái data của chính phủ và của Federal là coi là ê, lãi suất lên xuống, tại sao lên, tại vì như vậy, tại sao xuống như vậy, tại vì thứ nhất thị trường kinh tế ổn định, nếu mà tôi cắt giảm nữa thì nó là ảnh hưởng đến cái tariff, tại vì cái tariff đang cắt giảm thì nó phải giữ cái mức tiêu xài bình thường, mà nếu tăng lên như vậy thì thiếu hàng hóa sẽ thiếu, nên ông rất cân nhắc để mà cắt lãi suất hoặc là lên lãi suất. Ok, vậy thì tổng thống Donald Trump kêu ông đi vào tòa ốc làm gì? Ví dụ xin bật mí cho biết như này, hai người này sẽ đóng một vở kịch cho nó hoàn hảo. Vì vậy không, hai ông này phải đóng một cái vở kịch, một ông thì đánh, một ông thì xoa. À, thí dụ ông Jerome Powell nói là tôi không cắt giảm lãi suất, giữ nguyên, thì cái giới tài phiệt sẽ la lên tại sao ông tổng thống Donald Trump không có ý kiến. Thì ông Trump nói rằng tôi nói rồi, anh đã sai khi không cắt giảm lãi suất, ông không nghe. Thì ông Jerome Powell nói là tôi làm việc không có phải chỉ định của tổng thống. Tôi muốn làm gì tôi làm, tôi dựa lên cái data tôi làm. Tôi làm theo cái cá, gọi là cái expertise là gì ta? Một cái expertise là một cái chuyên môn của tôi. Ông tổng thống là chuyên môn, ông là điều hành đất nước. Còn chuyên môn của tôi là điều hành về kinh tế Hoa Kỳ. Nên ông nước giếng không phạm nước sông gì đó. Ha? Thì thấy không, hay không? Thế là ông Trump nói rằng, đóng kịch thì chút. Nó sẽ làm áp lực trên ông, nhưng mà ông nói rõ ràng là tôi dựa lên data của chính phủ và thị trường quốc tế cũng như là thế giới cũng như là Hoa Kỳ tôi đưa ra quyết định, nên tổng thống đâu có biết đâu, nên đừng có la tôi mà cũng đừng la tổng thống. Ok, thì ông Trump với ông này bởi kịch every, mỗi cái chu kỳ như vậy là nó giống nhau y chang. Chúng ta biết rằng khi mà không cắt giảm lãi suất thì banker nó cũng bực, tại vì người ta không mượn tiền mua nhà. Những người mượn tiền mua nhà cao lãi suất cũng bực, cũng chửi bới ông Trump. Rồi những nhà đầu tư đã chúng nói đó, ôi cha, áp lực dữ lắm. Nên ông Jerome Powell nói là tổng thống có la tôi đó, nhưng mà tôi làm vậy thì đúng rồi, không có sai. Ok, thì hai bên sau cái buổi hôm nay là có đảm ông Jerome Powell và tổng thống có thể uống một ly bia ăn mừng cái thôi. Nên cái cách mà gọi là để làm cho tạo cho một cái chuyện mà nó smoothly đó, là phải biết lên đóng kịch. Đóng kịch để lợi cho quốc gia, đóng kịch để mà qua mặt xạo xạo ra, để mà quốc gia nó đi vào cái bế tắc là đúng. Có lợi quốc gia, tại vì sao? Ê, lãi suất cắt là chết nữa, người ta mua xài nhiều mà trong hết đồ không có, thay bếp nữa, nên cẩn thận, nhà cửa được xem tiền, ok. Bản tin thứ hai là bản tin này thú vị nữa. Ngày hôm qua Dũng gửi bản tin rằng một cái tòa án nào đó gọi là bảo vệ international về những nhà tiêu dùng hay sản xuất nhập khẩu gì đó quý vị, đã ra cái phán quyết rằng chặn những cái thuế quan của Tổng thống Donald Trump, chặn lại, block lại, không cho nữa, nói là ông over cái power của ông rồi. Nhưng mà ngày hôm qua sau buổi đó họp thì the federal, tòa án của liên bang nói rằng no, ông Trump có quyền full power làm tất cả mọi thứ về tariff, go ahead. Ông kia đứng vào một bên để người ta làm việc. Ví dụ giải thích sơ sơ cho mình hiểu giống vậy đó ha. Và chúng mình biết rằng trong cái ngày hôm qua đó, thì cái người mà cố vấn thương mại của tòa bà đốc, tức là ông Peter Navarro, ông này giỏi, thì ông nói rằng, ông có cuộc phỏng vấn của truyền thông nói rằng, mặc dầu chúng tôi thắng một cách vẻ vang, không cần phải cái thơ trả lời chúng tôi đã gửi đến tòa án tối cao Pháp Việt nhờ họ can thiệp, nhưng mà cái thơ đó chưa kịp đọc, chưa kịp mở ra thì federal liên bang, tòa án liên bang đã quyết định rồi, không cần nữa, dẹp qua một bên, tụi bay đứng qua một bên để ông Trump làm việc. Nó giống như vậy đó. Thì ông nói mặc dù chúng tôi, nếu mà trường hợp có thu kiện đó, chúng tôi cũng có nhiều cách để đánh tariff, chứ không phải riêng về cái cách đánh cái tòa án này chặn tariff được này, chúng tôi có nhiều cách khác để đánh thuế, không phải là tariff mà có loại cách đóng thuế khác, cái gì ban chẳng hạn, không có làm ăn như là như vân. Thì thấy là cái cuộc thoát hắn gọi là rất là ngoạn mục. Bây giờ thì ông Trump full power để mà chặn đứng, tức là tariff thuế lung tung hết. Sáng nay có thể bởi vì cái đó mà thị trường chứng khoán nó xuống một chút xíu, nhưng tin nói thật với vị là thị trường khoán hôm nay thực tế ra cái số này nó phải lên mới đúng. Quý vị coi thì hiện tại giờ nó giảm 28 điểm, Dow Jones, Nasdaq thì nó giảm 82 điểm. Thí dụ tin bây giờ đến chiều con số này sẽ màu xanh, vì coi thử nha, tại vì cái truyền thông nó đưa ra một phần, bây giờ một phần thực tế. Rồi cái inflation, cái này bây giờ vạch mặt truyền thông. Chưa bao giờ trong 5 năm nha, nó là last 5 years, chưa bao giờ cái inflation nó xuống đẹp như vậy. 2.1%, cái gì biết không, cái lạm phát chỉ còn có 2.1%. Cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, đặc biệt hồi xưa giờ, từ mấy trăm năm nay đó, là cái inflation đưa ra là chỉ có 2%. Thí dụ từng giải thích vị là a dollar today is worth more than a dollar tomorrow. Tức là một đồng Mỹ Kim ngày hôm nay nó có giá trị hơn đồng Mỹ Kim vào ngày hôm qua. Tại vì sao? Hôm qua là lạm phát 2% rồi. Vì hiểu cái gì nói không? Tức là cái đồng tiền nó liên tục bị lạm phát. Thì cái lạm phát bây giờ chỉ 2% là set lại cái standard của Hoa Kỳ 2%. Không được hơn nữa. Ví dụ như lương tăng 100.000 thì năm sau chúng ta nhận được 102.000. Tức là 2% inflation. Ok? Thì hiện tại bây giờ chỉ có 2.1%, nhưng truyền thông không gọi là không có phục, muốn cho tâm phục khẩu phục. Ok, là cái câu này của ông Peter Navarro, ông nói nè, chúng tôi có cách để đánh tariff, nhưng mà chúng tôi muốn cái đám truyền thông và cái tụi mà chặn đứng những cái này tâm phục và khẩu phục. Thì cái này đó, cái bản tin này giống như vậy. Ok, Chí Dũng muốn cái đám truyền thông nó tâm phục và khẩu phục, cái đám truyền thông mà tào lao, quý vị. Inflation 2%, 2.1%, nhưng mà truyền thông nói rằng thật sự ra cái inflation, cái lạm phát xuống 2.1% đâu phải là tại vì hay đâu, tại vì cái tariff làm cho người Mỹ không tiêu xài, làm cho hàng hóa nó tăng giá lên. Wrong. Lý do tại sao? Vì nhớ ngày hôm qua Dũng đỡ bản tin này rồi. Bộ thương mại tiêu xài của người dân thật sự ra nó rất là tốt, nó gọi là healthy, từ 88 lên 98 điểm. Ngày hôm qua Dũng đỡ, vì nhớ không? Tức là rõ ràng là người dân vẫn tiêu xài bình thường, vẫn vui vẻ, và thậm chí nó còn tăng lên nữa. Vậy thì truyền thông nói là tại vì người dân không tiêu xài, nó gọi là personal consumption expenditures, PCE, nó giảm. No. Everything is perfect. Vậy thì truyền thông lại moi móc ra rằng tại vì tariff nên người dân mua đồ mắc hơn. Thật sự người dân mua đồ mắc không mắc, nhưng mà nó vẫn giá cả thị trường 2% sao mắc được. Đúng không? Inflation có 2.1% sao mắc được. Người dân vẫn tiêu xài bình thường. Ok. Nên chứ là coi truyền thông, chúng nói là truyền thông nói như vậy thì làm cho thị trường chứng khoán nó có thể đỏ đỏ, nhưng mà tin chắc nó sẽ màu xanh nha. Và cái bản tin kế nữa là thú vị nữa, tức là cái deficit. Wow, deficit quý vị. Cái narrow, tức là nó cái thâm thủng thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ nó giảm đáng kể buổi sáng ngày hôm nay. Tính ra thì cái gap của nó là khoảng 87.6 tỷ. Nó thấp hơn từ từ rất là nhiều so với tuần lễ trước. Còn là cái tháng trước là 100, gần 100 tỷ. Tại vì người ta mua đồ nhiều hơn nữa. Và theo như Commerce Department, tức là Bộ Thương mại nha, họ cho biết rằng tổng số cái tariff là chúng ta bị lỗ không có nhiều nha. Cái gap, tổng số tiền mà import, tức là nhập khẩu là 276 tỷ. Nhưng tổng số tiền xuất khẩu cũng tăng lên hơn 6.3 tỷ hơn nha, là 188.5 tỷ. Tức là các quốc gia khác trên thế giới bắt đầu mua hàng của Hoa Kỳ. Mua một cách rất là thiện chí nha. Chứ không phải mua mà trả giá đâu, mua thiện chí, đặc biệt về Taiwan. Taiwan họ mua everything Hoa Kỳ bán cái gì họ mua cái đó. Giống ví dụ dùng cái từ mà ví dụ nói là mua như mua da chai luôn vậy đó. Anh bán cái gì tôi mua cái đó. Taiwan hôm qua tuyên bố luôn, tại vì chúng tôi đang rất cần Hoa Kỳ. Họ nói thẳng họ không có ngại, tại vì Hoa Kỳ giúp chúng tôi về mua đồ của chúng tôi, thậm chí Hoa Kỳ giúp chúng tôi về quân sự nữa. Chúng tôi rất cần Hoa Kỳ và Hoa Kỳ muốn cái gì tôi mua cái đó. Wow, thấy không? Và hiện tại bây giờ thì cái deficit về cái thương, cái trade deficit bắt đầu nó narrow, nó giảm từ từ. Ví dụ hy vọng trong tương lai con số này là phải even, như ông Trump nói là phải cái trade hoặc là cái thuế đó nó phải có qua có lại, thì trong tương lai chúng hy vọng là cái trade deficit này nó xuống một con số thấp nhất, đối với Dũng là 10 tỷ, xin lỗi, 10 tỷ là nhiều nhất trong một quý, 10 tỷ là nhiều nhất, còn nếu không thì nghĩ là cái chương trình thiếu nợ của Hoa Kỳ tiếp tục tăng lên. Cái tôi bị xin đó là Dũng Nghiêm.
À, vâng, hồi nãy ngay từ đầu chương trình á, Tiến Dũng có nói về cái công ty vàng ở Việt Nam á. Thì ở Việt Nam có hai cái công ty vàng bạc đá quý lớn, đó là SGC, tức là công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, và PNG có nghĩa là công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Đây là hai công ty vàng bạc đá quý lớn nhất ở Việt Nam thì ai cũng biết rồi. Mới đầu thì nó do nhà nước mở ra, sau này có lẽ là do cổ phần hóa. Thì theo bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có nói là chính phủ đang điều tra về cái tình trạng thao túng thị trường vàng của công ty SGC đó, thì Dũng Nghiêm thấy rất là khó hiểu. Tại vì Dũng Nghiêm nghĩ rằng chính phủ biết hết á, tất cả những công ty lớn ở Việt Nam là chính phủ biết hết á, chỉ có đều họ đợi đến cái thời điểm thích hợp nào đó họ mới sờ tới vì một lý do nào đó thôi đó Tiến Dũng, lý do đó để cho một kép.
Đúng rồi, tại vì Tiến Dũng cũng đồng ý với Dũng Nghiêm, có thể rằng nó thất thoát đến chính phủ hoặc là nó giành giật cái lợi nhuận từ chính phủ, nên chính phủ phải đập thôi. Và hiện tại giờ tiết trở thông tin ở Việt Nam, những cái nhà mà typhoon mà khoe khoang tài của đó, bị dính gái mà như coi bản tin này nó cứ pop ở cái Facebook đó, là ông này ông kia bị bắt, coi chứ quá chừng, ngay cả hoa hậu hoa khôi gì bắt ráo hết trơn. Nên là cái thấy rõ ràng một cái xã hội rất là gọi là mình nói sao, suy đoài về đạo đức. Người này lừa người kia, mà hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ có những biện pháp mạnh hơn để giảm đi cái phần này, để đỡ tội nghiệp cho người dân. Chứ tôi bị ngay cả thuốc giả rồi sữa giả rồi út xa quá chừng luôn. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, chúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.